Lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ, đoạn 27 từ câu 14 đến câu 36. Bị bão và chìm tàu, nhưng cách ít lâu có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên, vạt vào đảo. Tàu phải bạc đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. Tàu bị bạc đến dưới một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại, đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Sirter. Thì hạ buồm xuống để mặc gió đưa trôi đi. Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bằng quen hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơ nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng. Trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc có hiện đến cùng ta mà phán rằng: Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sa-r. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên bờ biển Rietich. Lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái giò xuống, thì thấy sâu 20 sải, hơi xa một ít, lại thả nữa, thì thấy 15 sải. Bấy giờ, sợ đụng rạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng 4 neo xuống, và ước ao đến sáng. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng: Nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đoạn trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: Hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói, chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, và thật rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi thì bẻ ra mà ăn. Bấy giờ, ai nấy đều dục lòng và ăn. Nguyện xin lời của Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà anh chị em. Amen. Mời Hội Thánh đồng ngồi.
Trước khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy ban của Đức Chúa Trời, chúng con nhân lời cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu này để chúng con đến trước ngôi thánh của Chúa, đến trước bệ trần của Chúa và cùng suy gẫm lời của Chúa, làm nên lương cho đời sống của chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, soi sáng tấm lòng, tâm trí của chúng con để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa theo ý Chúa muốn ngay giờ này. Và điều quan trọng hơn hết cho chúng con có tấm lòng mềm mại để chúng con làm theo, để chúng con được phước và càng ngày càng trở nên giống như Chúa chúng con hơn. Chúng con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý bà anh chị em, khi Chúa chúng ta bị đóng đinh trên cây thập tự, các môn đệ của Ngài đã chạy tán lạc. Nhưng mà Chúa đã có một lời hứa dành cho họ rằng, ở trong công vụ đồng 1 câu 8 rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Và cảm ơn Chúa, lời hứa đó của Chúa đã được ứng nghiệm. Tin lành đã được rao giảng ra tại thành Jerusalem qua một bài giảng bởi sứ đồ Phi-rơ. 3.000 người đã tin Chúa trong cùng một ngày. Rồi sau đó, qua biến động sự chết của Ê-tiên, thì các tín hữu, những người tin Chúa Giê-xu đã chạy tán lạc ra khắp xứ Giu-đê, và đi đến đâu thì hạt giống tin lành được rao giảng, được gieo, và đã có rất là nhiều người tin nhận Chúa. Rồi đó, sau đó thì là tin lành của Chúa tiếp tục được rao giảng cho đến xứ Samari. Và chỉ còn một điểm cuối cùng, đó là đến cùng trái đất, một cái phần trong lời hứa cuối cùng, đó là cho đến cùng trái đất mà thôi. Thì sau đó Chúa dấy lên một vị sứ đồ, chúng ta đã biết là đó là sứ đồ Phao-lô. Thì sứ đồ Phao-lô cũng đã giảng tin lành của Chúa. Và người Do Thái đã bắt ông vì cớ ông rao giảng tin lành. Và họ muốn xét xử ông tại Jerusalem. Nhưng mà ông khiếu nại và xin thỉnh cầu là được xét bởi hoàng đế Caesar tại Roma. Thì nếu mà chúng ta đọc ở trong công vụ trước đó một đoạn thôi, trong đoạn 26 câu 20, thì chúng ta thấy rằng trước khi lên Roma thì Phao-lô có một cái dịp để trình bày với hoàng đế, với vị vua tên là Agrippa tại thành Caesarea. Bởi vì đó là lời đề nghị của ông tổng đốc Phê-tu. Phê-tu mới vừa được chuyển nhiệm sở về thành Caesarea khoảng 3 ngày thôi, thì ông không có biết nhiều về cái văn hóa cũng như cái tình hình của Do Thái giáo thời đó, của người Do Thái tại thành đó. Cho nên ông mới sẵn dịp là có vua Agrippa đến thăm thành đó, thì ông mới mời ông Agrippa xét xử ngồi nghe, để ông Phao-lô có dịp trình bày cái trường hợp của ông. Thì chúng ta thấy, nếu chúng ta đọc ở trong câu 20, chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái lời hứa của Chúa ở trong công vụ đồng 1 câu 8 cũng sẽ được ứng nghiệm. Chúng ta còn nhau đọc ở trong câu 20. Trong khi trình bày thì Phao-lô đã nói như thế này: nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại, rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Chúng ta thấy đó, cái lời hứa của Chúa đã được ứng nghiệm. Nhưng mà chúng ta trở lại với Phao-lô một chút xíu. Sau khi nghe Phao-lô trình bày như vậy, thì là ở trong câu 31 thì lời Chúa cho chúng ta biết, trong công vụ đoạn 26 câu 31 thì lời Chúa chúng ta biết rằng, khi lui ra rồi, các người đó nói cùng nhau rằng, tất cả người đó có nghĩa là ông vua Agrippa đó, cùng trình bày với họ, những người La Mã đó, họ nói với nhau rằng, trong cách ăn ở người này thật chẳng có gì đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu rằng, nếu người này chưa kêu nài đến Caesar thì có thể tha được. Có nghĩa là sau khi ngồi nghe xét xử, sau khi ngồi nghe ông trình bày và ông Phao-lô trình bày, thì ông vua mới quyết định rằng, cái ông này đâu có đáng gì mà phải bỏ tù ổng, cũng không đáng gì phải giết ổng cả, không phải đáng chết cả. Nếu mà cái ông này mà ổng chưa có khiếu nại lên để mà ông xin được xét xử bởi vua hoàng đế Caesar đó, thì có thể tha ông được. Nhưng mà bởi vì ổng đã khiếu nại lên tới hoàng đế rồi, cho nên đành phải áp giải ổng về thành Roma để được xét xử bởi vua Caesar. Và đó là lý do tại sao mà sang đoạn 27 thì chúng ta lại có câu chuyện sáng hôm nay, là câu chuyện Phao-lô trong cuộc hành trình về La Mã để được xét xử. Chúng ta bắt đầu câu 27 câu 1. Khi đã định rằng chúng ta phải đi đàn biển qua nước Italy. Chúng ta biết Italy là Roma hay La Mã bây giờ đó, bây giờ là nước Ý đại loại đó, nước Ý đó. Họ bàn giao Paulo và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Juler về đội quân Augusta. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Artemis, phải chạy đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aristarch là người Macedon về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Chúng ta thấy đó, ông Paulo được áp giải về La Mã để được xét xử. Và cái người đội trưởng mà áp giải ông đó, ở trong này tên là Juler, thì cùng đi với Paulo thì có một tín hữu khác tên là Aristarch và một người thứ hai khác. Quý bạn cho biết là ai không? Không biết là ai không? Là bác sĩ Luca. Là bác sĩ cá nhân của Luca, của Paulo đi theo để chăm sóc ông. Và Luca cũng là trước giả của sách công vụ. Cho đó lý do tại sao mà chúng ta thấy ông viết, khi ông viết cái đoạn kinh thánh thì chúng ta thấy ông nói chúng ta. Có nghĩa là trong đó có ông nữa, ông có đi cùng nữa. Chúng ta đọc câu thứ 3. Đến ngày sau chúng ta tới thành Sidon, thì Juler đãi Paulo cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình và được họ lo việc mình. Theo thường lệ đó thì chúng ta biết, chúng ta thấy ông Juler đó, chúng ta biết là ông, dù sao ông Paulo cũng là một công dân La Mã. Và ông, chúng ta thấy theo cái cách xét xử chúng ta hồi nãy chúng ta nói đó, theo cái kết quả xét xử thẩm vấn của họ đấy, ông thấy họ không có, ông này không có tội lỗi gì trơn, không có tội gì trơn đó, cho nên dù ông được, ông là một người tù được áp giải, nhưng mà vẫn có một cái ưu đãi đặc biệt, cho nên đó là tại sao mà cái vị đội trưởng Juler này cho ông được đi thăm những người thân, những người bạn của mình. Nhưng mà chúng ta biết rồi, không phải đi thăm một cách free gì, nhưng không vậy đâu, nhưng mà sẽ có một, ông Juler đó sẽ sai một người, cử một người theo để giám sát Paulo. Sang câu 4. Từ nơi đó chúng ta đi theo mé bờ đảo Chipre vì bây giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilici và Pamphili thì chúng ta đến thành Myra trong xứ Lycia. Ở đó thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Kernit. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Kores qua Samon. Sau khi chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Lace. Trải lâu ngày tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Paulo báo trước cho người trong tàu rằng: tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Paulo nói. Xin chúng ta xin anh chiếu qua cái bản đồ. Nhỏ quá hả quý bạn cho em? Rất là nhỏ. Nhưng mà, xin lỗi, tôi bấm lộn, anh bấm lại. Nhưng mà đó, cái hành trình của Paulo xuất phát từ chỗ này đây. Rồi ông đi dọc những cái trạm ra, những cái bến cảng này, đi lên đây. Trong suốt cái hành trình này, chúng ta thấy như chúng ta đọc đó, chúng ta thấy có gió này kia nọ, cho nên cản trở rất là nhiều trong cái hành trình của ông, rất là chậm. Thì cuối cùng thì ông đi đến tại cái cảng này. Thì tại cái cảng này thì trong vào cái mùa này đó, là lúc bây giờ là khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10. Thì tại cái vùng biển này, đặc biệt là cái vùng này thì đến vùng này đây, vào cái mùa đó thì thường có gió lớn, thường có bão, và đã có rất là nhiều những cái báo cáo cho biết rằng đã có nhiều vụ đám tàu xảy ra trong vùng biển này. Đặc biệt đó là vào tháng 11 thì tuyệt đối không được có một chiếc tàu nào đi ngang qua vùng biển này. Cho nên đó là lý do tại sao đó mà ông Paulo ông mới nói rằng: tôi thấy không có ổn, tôi thấy không có ổn, cho nên quý vị có thể là bị thiệt hại đến hàng hóa, ngay cả đến tính mạng, cho nên quý vị thôi cứ ở lại đây thì đừng có vượt qua cái eo biển đó. Nhưng mà đó, ông Phao-lô đó, trong cái thân phận một người tù nhân, ông thấy cái điều sai quấy, điều đó có thể đem thiệt hại về vật chất và nguy hiểm đến tính mạng, cho nên đó Phao-lô đã không thờ ơ, không phải để ai muốn làm gì thì làm, và ông đã lên tiếng. Nhưng có thể nói chúng ta thấy người thầy đội, ta thấy cái người áp giải lính đó, có vẻ như là coi thường cái lời Phao-lô, không chịu nghe lời ông, không có tin lời Phao-lô, mà tin cái người lái tàu, mà chúng ta thường gọi là tài công đó, đi vượt biên chúng ta hay gọi chỉ tài công, tin cái người lái tàu và cái người chủ tàu hơn. Đó là chuyện tất nhiên thôi, chúng ta đi vượt biên thì chúng ta phải dựa vào người tài công, người chủ tàu thì họ đi trên biển nhiều, họ kinh nghiệm nhiều, cho nên phải tin thôi. Thực ra đó, Phao-lô không phải là người thông thạo về hàng hải gì đâu. Nhưng mà Phao-lô đã từng có nhiều chuyến truyền giáo, và chuyến truyền giáo trước đây ông đã từng đi qua cái vùng biển này rồi. Nhưng mà vì vùng biển này đặc biệt, chúng ta đã nói đó là tai tiếng về các vụ đám tàu, và đặc biệt trong cái mùa tháng 9, cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì lại có gió lớn, có bão, và tháng 11 thì tuyệt đối không nên vượt vùng biển đó, cho nên ông mới khăng khăng mà thôi. Nhưng mà họ không chịu nghe lời Phao-lô. Trong câu 12 chúng ta sẽ biết quyết định của họ. Câu 12 sẽ cho chúng ta biết rằng vì cảng đó không tiện cho tàu đậu vào mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phoenix, là cảng của đảo Crete, hướng về phía tây nam và phía tây bắc, đặng qua mùa đông ở đó. Cái cảng mà họ đang ở đó là một cái hải cảng nhỏ, không có thoải mái để cho họ lưu lại vào mùa đông, vào mùa đông tại đó. Nên họ bàn với nhau rằng thôi mình đánh liều đi, mình đi qua cái cảng Phoenix, là một hải cảng lớn hơn, sầm uất hơn, để tránh đông ở đó. Và chúng ta thấy một bài học cho chúng ta, đó là ý kiến của số đông, của ngay cả những người rất là kinh nghiệm, người chủ tàu, người tài công, rồi họ hè với nhau, họ bàn, nhưng mà ý kiến của số đông chưa chắc đã đúng, thưa quý bạn chị em. Và ý kiến của thiểu số chưa chắc đã sai. Là con dân của Chúa, là những, đặc biệt là những người lãnh đạo của thánh của Chúa, những người lãnh đạo trong các ban ngành, lãnh đạo, nếu là chúng ta là những người trong gia đình chúng ta là người, những người lãnh đạo gia đình của mình, chúng ta phải tìm biết ý, tìm cầu ý của Chúa qua việc chúng ta lắng nghe, chúng ta tìm hiểu, chúng ta tham khảo, chúng ta tư vấn những người được ơn, chứ không phải chúng ta cứ chọn đám đông, hùa theo đám đông là chúng ta có thể được. Rồi nữa, sang câu 13, vừa có gió nam nôn bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần bờ Crete. Có nghĩa là họ thấy có dấu hiệu. Thường thường là gió bắc. Cái gió bắc mới là gió đáng sợ. Nhưng bây giờ có gió nam, có nghĩa là ngược lại so với cái sự nguy hiểm mà họ thường nghe. Cho nên họ thấy mới có gió nam mà nói, chúng ta đang thấy là bắt đầu thổi, nam non bắt đầu thổi. Thì họ tưởng đó là cái dấu hiệu tốt, thì họ cho tàu vượt qua cái vùng biển đó. Chúng ta thấy một lại là họ phạm thêm một sai lầm nữa. Thì những cái dấu hiệu tưởng chừng như là tốt, nhưng mà đôi khi nó trở thành một cái sai lầm và là một cái bẫy đang rình rập. Bởi vì họ muốn đi quá rồi, họ muốn ở lại cái hải cảng nhỏ, đợi mùa đông chán, nhàm chán quá. Họ muốn đi quá rồi, cho nên chỉ cần có một cái dấu hiệu nhỏ thôi, họ tưởng đó là cái dấu hiệu tốt. Họ vượt biển và đã, chúng ta sẽ thấy họ gặp sai lầm. Và đó là sai lầm mà họ gặp ở trong từ câu 14 trở đi, và chúng ta bắt đầu, chúng ta nghe đoạn thánh đọc sáng hôm nay. Chúng ta đọc lại câu 14. Nhưng cách ít lâu có một trận gió dữ tợn, gọi là gió Euraquilon, thổi vật vào đảo. Tàu đã phải bạc đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. Tàu bị bạc đến một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cloda. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng dưới chiếc tàu lại, đoạn lại sợ bị mắc cạn trên bãi Sirater, thì hạ buồm xuống để mặc gió trôi, đưa trôi đi. Đến ngày mai vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trong cậy được cứu nữa. Nghĩa là họ gặp một trận bão rất là dữ dội. Và đầu tiên thì họ ném tất cả những cái hàng hóa. Chúng ta biết họ chở đang chở lúa mì, tàu chở lúa mì, họ bỏ hết xuống biển. Cũng chưa ổn nữa. Rồi sau ngày hôm sau thì họ phải bỏ tất cả những cái gì, những cái thiết bị, những cái trang bị mà ở trên cái bon tàu đó, thì họ phải ném hết xuống biển. Nhưng mà cũng không xong, và họ biết họ đã gặp một cái cơn bão vô cùng lớn. Họ trong một cái hoàn cảnh rất là tuyệt vọng. Chúng ta thấy tuyệt vọng đến nỗi mà ở đây không có thấy mặt trời ở đâu hết. Chúng ta những người đi biển, và thời đó chúng ta biết đâu, họ đâu có la bàn, họ đâu có những cái thiết bị định vị vị trí này kia nào đâu. Họ chỉ nhờ họ nhìn cái gì, họ nhìn mặt trời ban ngày, họ nhìn mặt trời thì họ định hướng tây hướng này hướng nọ, hướng mặt trời mọc đông tây nam bắc này kia nọ. Rồi ban đêm thì họ chỉ căn cứ vào những cái ngôi sao để nhìn, để thấy hướng, biết hướng mà đi. Không thấy một ngôi sao, không thấy mặt trời, hoàn toàn tuyệt vọng trong một cái đêm đen như vậy. Hoàn cảnh rất là bi đát. Và quý bạn chị em, tôi tin rằng đã từng gặp trường hợp như vậy. Chúng ta là những người Việt đã được vượt biên, đã từng gặp những trường hợp như vậy. Tôi cũng đã gặp, tôi đã đi vượt biên, và tàu chúng tôi cũng gặp một bị trận bão. Đi 3 ngày 3 đêm và bị trận bão như vậy. Nằm nó cũng ngủ được đâu. Nghe gió đập và cái thân tàu, cái mũi, đặc biệt cái mũi nó rắc rắc. Chỉ muốn vỡ ra lúc nào không biết. Rất là bi đát. Chúng ta thấy giông tố đã đến cho cái chuyến tàu này, cho những người đi trên chiếc tàu này. Và cũng vậy, như thưa các bạn chị em, giông tố là một phần của cuộc đời chúng ta. Khó khăn, hoạn nạn là một phần của đời sống chúng ta, không thể nào tránh khỏi. Giông tố đến với đời sống chúng ta đôi khi do tội lỗi cá nhân của chúng ta, do những sai lầm khi chúng ta lời Chúa dạy chúng ta không vâng theo, cho nên chúng ta gặp những khó khăn khổ nạn trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà không phải lúc nào khó khăn khổ nạn trong đời sống chúng ta, giông tố đến chúng ta là bởi tội lỗi cá nhân chúng ta đâu. Cũng có thể là do tội lỗi chung của cả nhân loại, cho nên đã làm băng hoại trái đất này rồi, cho nên chúng ta phải chịu vậy thôi. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có thiên tai hạn hán này kia nọ, bão lụt này kia nọ. Và do cái quy luật của cuộc đời con người chúng ta thôi, đó là sinh lão bệnh tử. Đó là quy luật của cuộc đời chúng ta khi mà Adam và Eva đã phạm tội và nhường cái quyền làm chủ thế gian này cho ma quỷ. Và đó là sao mà trong Thi Thiên đoạn 90 câu 10 lời Chúa chúng ta biết rằng tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến được 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống trong qua rồi chúng tôi bay mất đi. Sự kiêu căng, những cái gì mà chúng ta tự hào, bất quá lời Chúa chúng ta biết bất quá là chỉ là lao khổ và buồn thảm mà thôi. Những cái khổ nạn, những cái giông tố đến trong cuộc đời chúng ta cũng có thể là do sự tấn công của ma quỷ. Ma quỷ không lúc nào ngồi yên, lúc nào cũng muốn gây ra những sự khó khăn, tấn công trên đời sống của chúng ta. Cũng có thể khó khăn trong cuộc đời chúng ta là đến từ Chúa muốn thử thách chúng ta nữa, để khổ luyện, để rèn luyện chúng ta. Nhưng mà khó khăn trên đời của chúng ta cũng có thể đến do những sai lầm của những người khác, những người liên lụy, những người liên hệ trong cuộc đời của chúng ta. Đặc biệt là những người lãnh đạo, những cái sai lầm của những nhà lãnh đạo cũng có thể đem chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta, hội thánh của Chúa vào những sự khó khăn. Nhưng chỉ có một điều xin Chúa nhắc chúng ta rằng khó khăn đó là một phần của đời sống chúng ta. Chúng ta thấy đó, mục đích của chuyến đi Phao-lô là nên muốn lên được khiếu nại để được đi được xét xử bởi hoàng đế Caesar. Và ông đó là lý do tại sao mà ông đi lên thành Roma, La Mã để mà được xét xử. Nhưng mà bên cạnh đó Chúa cũng có một cái kế hoạch khác để rồi tin lành của Chúa sẽ được rao giảng. Mà nếu có dịp chúng ta sẽ thấy cái kết quả của chuyến đi của ông như thế nào, tin lành của Chúa được rao giảng thế nào. Cho nên chúng ta thấy đó, ông Phaolô là mục đích của ông, dù là ông đi với thân phận của một người tù nhân, nhưng mục đích của ông là muốn được rao giảng, mục đích của Chúa là muốn Chúa dùng ông để rao giảng tin lành tại thành Roma. Và chúng ta biết đó, chúng ta có cái câu rằng đi đâu cũng về La Mã. Quý vị nghĩ tại sao có cái câu đó không? Đi đâu cũng về La Mã. Tại vì đó, lúc đó đó, La Mã hay là thành Roma đó là thủ đô, thủ phủ của đế quốc La Mã, và đế quốc La Mã là một đế quốc rất là hùng mạnh thời đó. Cũng giống như cái câu tương tự đó là mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh là như vậy. Mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh là bởi vì một thời đế quốc Anh đã thống lĩnh cả thế giới. Cho nên bất cứ nơi nào trên thế giới gần như cũng có bàn chân của đế quốc Anh ở đó đó. Cho nên rồi đó là lý do sao mà họ nói là mặt trời không bao giờ mặt lặn ở trên đất đế quốc Anh, thì cũng giống như đi đâu cũng về La Mã như vậy đó. Tức là La Mã họ thống trị gần như thế giới thời đó. Và nếu mà tin lành được rao giảng tại Roma là thủ phủ của đế quốc Anh á, thì coi như là tin lành đã được, theo như cái nghĩa bóng á, thì coi như là tin lành đã được rao giảng đến tận cùng của trái đất thời đó rồi. Nhưng mà ông Phaolô vẫn phải gặp phải khổ nạn, ông phải gặp phải giông tố. Không, những người con của Chúa, những người hầu việc Chúa, những người yêu mến Chúa không thể nào miễn nhiễm khỏi giông tố được, thưa quý bạn chị em. Là một phần của đời sống chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là trước cái tình cảnh như vậy đó, thì sứ đồ Phaolô phản ứng như thế nào mới là quan trọng. Chúng ta phản ứng như thế nào trong những cái khổ nạn của cuộc đời, dù rằng đó là do tội lỗi của chúng ta, do sai lầm của chúng ta, hay do sai lầm của người khác. Chúng ta cứ ngồi đó đổi thừa, chúng ta ngồi đó tuyệt vọng, chúng ta ngồi đó đổi thừa hoàn cảnh, chúng ta đổi thừa người này, đổi thừa người khác, hay là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Theo ý Chúa mới là một quan trọng. Câu 1. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phaolô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời đảo khỏi đảo Crete, thì chắc chúng ta chẳng mất cơ nguy hiểm và tổn hại này. Chúng ta nghĩ gì về ông Phaolô không ở đây? Trong khi người ta đang gặp bão như vậy đó, mà ông đến ông nói câu gì vậy? Ông nói gì quý vị mà anh chị em? Ôi quý vị, nếu mà quý vị tôi nghe tôi lúc đó đừng có rời cái đảo Crete, thì đâu có đến nỗi mà bị quý vị bị bão thế này. Nếu mà người hầu Chúa mà nói kiểu đó, chúng ta thấy không ổn phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, không ai là thánh cả. Nhưng mà cái câu nói đó rất là người, thưa quý vị. Rất là chân thật và rất là thẳng thắn. Không có giả vờ. Thà là ông nói như vậy, thưa quý vị. Nói, bởi vì quý vị, tôi đã nói với quý vị nhiều lần rồi. Tôi đã nói quý vị thiếu điều năn nỉ quý vị rồi. Đừng có làm như vậy, mà quý vị cứ làm thì bây giờ quý vị gặp nạn. Mà thằng đã nói một cách chân thật thẳng thắn vậy mà người khác còn tỉnh ngộ biết cái lỗi của mình, còn hơn là cứ ửm ờ mà sau lưng lại nói mới khổ đó. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, Phaolô không dừng lại bởi câu nói đó. Không dừng lại ở cái chỗ chỉ cho người ta thấy cái sai lầm của người ta. Sau đó ông dùng lời động viên. Câu 2. Ông nói rằng: Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng. Trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc có hiện đến cùng ta mà phán rằng: Hỡi Phaolô, đừng sợ chi hết. Ngươi phải ứng hầu trước mặt Caesar, và này Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào đó. Phaolô Trong đêm đó, đó trước đêm đó thì ông nằm chiêm bao, ông nằm mơ và Chúa đã phán cho ông thấy biết, phán những lời này với ông. Nếu mà ông có một tấm lòng cay đắng đó, sau khi ông nói cái chuyện mà sai lầm rồi đó, ông im lặng cho tụi bay biết một trận, để nói gì không dừng nghe, để cho mình cho biết không có nói chuyện mà những lời an ủi động viên này đâu, cho biết nếm mùi khổ đạn là thế nào, không chịu nghe lời. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Phao-lô dùng lời an ủi khích lệ để động viên họ, và ông bày tỏ cái kế hoạch của Chúa để cứu họ như thế nào. Và chúng ta thấy đó, Đức Chúa Trời đã tể trị từng chi tiết một trong cái cơn bão như vậy, cho biết rằng không một người nào chết mất, không một người nào chết cả. Rồi Phao-lô sẽ ứng hầu tại Cê-sa-ri. Rồi, nhưng mà có một chi tiết đó là, nhưng mà cái chiếc tàu bị mất, nhưng mà toàn bộ những người trên tàu không mất một người nào. Một chi tiết nữa là tấp lên một hòn đảo đó nữa, chiếc tàu đã tấp lên một hòn đảo nào đó. Và Phao-lô đã hoàn toàn tin cậy cái sự tể trị của Đức Chúa Trời, lời hứa của Chúa. Chúng ta đi tiếp sang câu 27. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm các bạn tàu ngờ đang đến gần một hòn đảo, một đất nào. Xin cho qua bản đồ phải không anh Trô? Yeah. Thì bây giờ đó chúng ta biết họ đi qua cái bãi biển này 14 ngày đêm, 13 ngày đêm, đêm thứ 14 đó, như nào nói đó đó, 14 ngày đêm về đó. Họ cứ lòng quằn trong cơn bão đó, 14 ngày. Cơn bão đó có đẩy cái tàu họ cứ dập dờn trong vùng đó. 14 ngày, trong cái vòng xoáy đó. Rồi một ngày kia thì, đến đêm thứ 14 đó thì họ mới tưởng rằng họ đến, tức là những thủy thủ họ đi kinh nghiệm lâu ngày thì họ, bằng cái dấu hiệu đó tôi không biết, nhưng mà họ tưởng như là họ đang đến một cái gần bờ, gần đất liền. Cho nên câu 28 mới nói rằng họ thả trái giò xuống, thấy sâu 20 sải, xa hơn một tí ít nữa thì họ thả trái nữa thì thấy 15 sải. Có nghĩa là sao quý bạn cho em? Nó cạn dần, tức là gần bờ hơn. Câu 29 thì cho chúng biết rằng bây giờ sợ đụng rạn là đụng đất đó, hoặc là những cái đặc biệt là rạn ở đây là đá ngầm á. Họ bèn từ trên đầu lái quăng xuống 4 cái neo xuống và ước ao đến sáng. Họ neo quăng neo xuống, hy vọng là nếu mà nó đụng, nếu mà được gặp cái gần bờ đó thì mấy cái neo nó đụng sẽ đụng đất thì nó neo lại thì nó không có bị tấp vào, không bị xô vào trong đá ngầm để rồi họ gặp nạn. Nhưng mà câu 30. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi theo neo đằng trước mũi. Tức là họ thả neo xuống, nhưng mà bên cạnh cái việc thả neo đó thì họ bả thả những cái chiếc tam bản, có nghĩa là những chiếc tàu cứu hộ, chiếc xuồng nhỏ hơn đó, để làm gì thưa quý bạn chị em? Để mà thoát nạn. Mấy cái ông thủy thủ đó giả bộ đi thả thẳng cái việc thả neo đó thì họ bỏ chiếc xuồng cứu nạn xuống để họ leo nó, họ chạy mất tiêu và bỏ lại những người khác trên tàu. Trong cái cơn nạn khó, trong cái cơn bão tố như vậy mà họ có một hành động rất là ích kỷ, mà chúng ta biết họ là thủy thủ và thuyền, đặc biệt là thuyền trưởng, là người cuối cùng, là những người cuối cùng rời chiếc tàu khi chiếc tàu gặp nạn, mà bây giờ họ định chạy trước. Họ rất là ích kỷ và vô trách nhiệm. Thấy xuồng sắp chìm thì họ chạy trốn. Nhưng mà câu 31 thì Phao-lô nói với người thầy đội và lính rằng nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Có nghĩa là ông Phaolô ông thấy như vậy thì ông mới nói với cái ai ông thầy đội rằng nếu mà mấy cái người này họ đi đó thì không ai được cứu cả, tại vì ông mấy người đó là người thủy thủ mà. Còn mấy người kia là hành khách thôi, mà chúng ta biết rằng cái tàu đó chở vừa có thủy thủ mà vừa có những người lính, những người bị tù nữa, tù nhân nữa. Mà giờ đi không có ai, cho nên rất là nguy hiểm, cho nên Phaolô. Chứ có thấy chúng ta thấy một cái chi tiết đây đây là Phaolô ông rất là can đảm. Ông chỉ là một tù nhân thôi. Ông thấy chuyện sai là ông nói à. Rất là can đảm, rất là khẳng khái và rất là có trách nhiệm. Không phải chỉ là tin cậy Chúa thôi, không phải ông chỉ nói là bây giờ con tin Chúa thì con cứ cầu nguyện thôi, con thấy ai sai làm gì sai, con không nói gì trơn á, không có can ngăn gì trơn, không phải như vậy. Nhưng mà khi cần nói, ông nói. Khi cần can thiệp thì ông nói, ông can thiệp. Và khi cần can ngăn người khác làm bậy thì ông cần, phải can ngăn. Và khi cần khích lệ thì ông cần khích lệ. Người ta tưởng tượng nếu điều gì sẽ xảy ra nếu mà Phaolô không lên tiếng can ngăn mấy người đó chạy trốn. Thì những người còn lại trên tàu sẽ bị chết. Cho nên, lời Chúa dạy chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 9 rằng chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, phải nói một vài lời giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Đừng có nói lời dữ, đừng có vu oan, đừng có vu khống cho người khác. Nhưng mà khi đáng nói, trong những cái tình cảnh như vậy, khi người khác đi con đường sai lầm, hãy nói một vài lời có lợi, giúp ơn, có lợi cho những người nghe đến. Phải nói thưa quý bà chị em, không có thể nào vô trách nhiệm, không thể nào nói thôi, mất lòng quá. Không, phải nói thưa quý bà chị em. Chúng ta tiếp trở lại trong câu chuyện trong câu 33. Đoạn trong khi đợi trời sáng, Phaolô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trong đợi, nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn vì thật là rất là cần cho sự cứu của các ngươi và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Một lần nữa chúng ta thấy đó, Phaolô tin cậy Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối, lời hứa Chúa hứa. Dù trong bão tố như vậy, ông vẫn tin là Chúa cứu. Rồi câu 35 thì ông nói rằng, nói như vậy rồi, người, tức là Phaolô đó, bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi thì bẻ ra và ăn. Ông khuyên mọi người hãy ăn, và ông là người đầu tiên ăn. Cho nên người lãnh đạo, những người hướng dẫn người khác phải có những cái hành động rất là thiết thực thưa quý bà anh chị em. Không chỉ nói là ông Phaolô nói bây giờ con Chúa hứa với con nhà rồi. Bây giờ con thấy mấy người này đói, con cũng đói nữa. Mà tôi bây giờ Chúa hứa rồi cho nên con cầu nguyện thôi. Con không có thì bây giờ con đói, con mệt quá con không ăn. Không. Phải có những cái hành động rất là thiết thực, không phải chỉ cầu nguyện thôi, không phải không nên thuộc linh quá máu, nhưng mà khi ăn cái đói thì ăn. Khi mệt thì nghỉ. Và không phải chỉ khuyên bảo xuống thôi, Phaolô làm trước, đi trước, tiên phong làm gương làm trước. Và đó là lý do tại sao mà khích lệ cái tinh thần của ông và cái hành động của ông đã khích lệ, lời nói của ông đã khích lệ được nhiều người. Và câu 26 thì mới nói là Chúa chúng ta biết rằng bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn. Vả, câu 37, vả số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. 276 người, không biết là bao nhiêu người tù, không biết là bao nhiêu thủy thủ, nhưng mà tổng cộng là 276 người. Và đó là như tại sao họ ăn, họ được khích lệ, họ khỏe trở lại. Trong câu 38, họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Họ ăn, họ có tinh thần thoải mái, sức khỏe trở lại, tinh thần, họ làm gì? Họ lấy cái thương lương thực còn lại trên biển đó quăng hết xuống biển để làm cho tàu, chiếc tàu nhẹ. Cái hành động đó cũng thấy chúng ta thấy họ có niềm tin là họ sắp được cứu rồi, họ sắp được vào trong đất liền, cho nên họ quăng hết lương thực ăn bữa chót, quăng hết xuống biển để chuẩn bị được cứu và làm cho chiếc tàu nhẹ để có thể nó dễ vào trong đất liền. Và thưa quý bà anh chị em, cái hành động đó chúng ta của họ cho cũng giúp chúng ta, nhắc chúng ta là đôi khi chúng ta cũng cần quăng bỏ những cái thứ mà không cần thiết, những cái điều vướng bận, những cái có thể dẫn đến sự trì trệ, gây nguy hiểm đến sinh mạng, đến sự an toàn, đến sự an sinh của người khác, cũng như những cái điều mà không có lợi cho đời sống thuộc linh của chúng ta, cũng như cho những người khác nữa. Ta hãy bỏ đi những sự tức mình, kêu rêu, những sự cay đắng, những sự thất vọng, những sự kiêu ngạo, bỏ hết cho quý bà anh chị em. Vì người khác và vì chính mình, vì hành trình mình bước đi với Chúa, vì sự lớn lên của mình, chúng ta quên hết, bỏ hết, tha thứ cho nhau tất cả mọi sự để chúng ta cùng nhau bước tới. Bây giờ chúng ta sang câu 39. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ. Giờ họ thấy đất liền ở phương bàn xem. Bèn định đổ tàu đó mà núp, vào đó mà núp, xem có thể được chăng. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ. Xong chạy nhầm chỗ hang ngọn nước biển sát nhau, thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó. Đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Chúng ta biết điều gì xảy ra không? Chiếc tàu á, cái đầu, cái mũi của nó đó vào trong đất liền á, cái mũi nó cắm vào ở trong đất. Còn cái lái, đầu lái, chúng ta biết cái đầu lái là nó nằm phía sau, không phải ở trước. Bánh lái nó nằm phía sau. Gió vẫn cứ tiếp tục thổi, bão mà cái tàu không phải nào tiến tới được, mới kẹt cái đó, cho nên gió nó làm cho chiếc tàu tan nát hết. Và điều đó ứng nghiệm điều gì với anh chị em? Lời Chúa phán Phaolô rằng chiếc tàu sẽ mất. Quả Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn trị và toàn năng. Ngài là đấng tệ trị. Ngài biết từng chi tiết một, hãy tế trị từng chi tiết một trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chưa hết cái tính ly kỳ của câu chuyện này. Ở trong câu 42, bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, ai có người nào trong bọn họ lội thoát chăng? Gần tới bờ, họ biết sắp thoát rồi. Mấy người lính đó, mấy người áp giải tù nhân, họ biết sắp thoát rồi. Nhưng mà cái ý đồ của họ quá nham hiểm được với màn chăng? Sau bao nhiêu hoạn nạn cùng nhau gần như sắp chết trên biển, trong bão, trong bão tố, và đến giờ chót sắp được thoát nạn rồi, thấy được cái ánh sáng sau cuối đàng hầm rồi, mà những người lính đó không nghĩ cách thoát nạn cho mình để tiếp tục cho và cho người khác, mà còn ý định giết người để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý vị biết tại sao họ muốn giết mấy người lính không? À, mấy người tù nhân không? Bởi vì luật La Mã thời đó, nếu mà cái người áp giải tù phạm đó, mà để cái người tù phạm thoát đó, thì cái người tù phạm mà chịu cái án như thế nào đó, thì cái người áp giải đó chịu án như thế đó. Có nghĩa là người nếu mà cái người tù phạm đó sau khi xét xử họ bị chịu án chung thân đó, thì cái người áp giải đó phải chịu án chung thân. Mà cái người tù phạm đó chịu án tử hình đó, thì cái người áp giải đó phải chịu án tử hình. Cho nên bây giờ họ thấy đông quá, sợ mấy người này chạy thoát, cho nên họ giết. Chúng ta đọc đến đó chúng ta rất là buồn với mấy anh chị em. Tại sao trong cái phút đó không biết cảm ơn, tạ ơn Thượng Đế, cảm ơn trời, cảm ơn, nếu mà nói theo ngôn ngữ bình thường thì là ơn trên, nếu họ chưa tin Chúa, nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa đã cứu mình sắp thoát nạn. Sao không đoàn kết, sao không hiệp một, sao không gom bó lại để cùng thoát nạn và cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa, mà lại có một cái ý nghĩ vô cùng độc. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong câu 43 thì nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở ý định đó. Chúng ta thấy đó, cái thái độ của thầy đội lúc đầu thì sao quý bạn cho em? Thái độ thầy đội đối với Phaolô lúc đầu, ông không chịu nghe, không tin. Phaolô nói gì nói, ông không tin.
Nhưng mà lần thứ hai đó, khi Phaolô nói đó, thì ổng nghe, phải không? Lúc mà Phaolô can ổng á, để cho mấy cái người mà người thủy thủ mà chạy đó, thì ổng nghe, ổng làm theo. Bây giờ nó lên một bậc nữa, thưa quý bà anh chị em. Bây giờ Phaolô chưa kịp nói gì thì ông thay đổi, ổng muốn cứu Phaolô. Cho nên ổng ngăn cản cái ý định làm không cho mấy người này giết mấy người tù. Chỉ vì mấy người tù trong đó có Phaolô nữa. Cho nên tiếp tục chúng ta sẽ đọc thấy là người truyền cho ai biết lỗi thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ và truyền cho những kẻ còn lại. Người thì cởi trên ván, kẻ thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Một lần nữa chúng ta thấy sự quan phòng, sự bảo vệ kỳ diệu của Chúa. Ngài đã hứa rằng Ngài bảo toàn mạng sống cho toàn bộ cả tàu thì Ngài giữ không một ai bị mất. Và chúng ta trở lại với lời hứa của Chúa ở trong công vụ đồng 1 câu 8. Và lời hứa đó cũng sắp được hoàn thành, thưa quý anh chị em, cho em. Phaolô được lần nữa được thoát chết qua cơn bão và cơn đám tàu để tiếp tục hành trình của ông đến La Mã, đến Roma. Nếu có dịp thì chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp phần sau để biết là Phaolô đã được đến Roma như thế nào và tin lành của Chúa đã được rao giảng ra sao. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thành tín. Ngài giữ lời hứa của Chúa một cách tuyệt đối. Có lý do tại sao mà trong Kinh Thánh sách Ca Thương đoạn 3 câu từ câu 23 đến câu 26 lời Chúa chúng ta biết rằng sách Ca Thương những bài ca ai oán nhưng mà lại có một cái tia rất là hy vọng. Lời Chúa chúng ta biết rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hôm ta nói Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Chúa lúc nào cũng giữ lời hứa của Chúa. Cho nên nếu chúng ta đang đi qua những giông tố trong cuộc đời chúng ta, hãy nhớ rằng giông tố khổ nạn là một phần của đời sống chúng ta. Những người con dân của Chúa, những người yêu mến Chúa, hầu việc Chúa vẫn phải đối diện những giông tố trong cuộc đời này. Là những người lãnh đạo, là những người dẫn dắt người khác, chúng ta đừng kiêu ngạo, nhưng mà hãy biết lắng nghe ý kiến, tư vấn của những người đầy ơn Chúa, những người đó khi chúng ta thấy chẳng ra gì, kém cỏi hơn, nhưng mà chúng ta vẫn phải lắng nghe. Xin Chúa giúp để rồi chúng ta đừng để những cái giông tố trong cuộc sống, những khó khăn trong cuộc sống này dẫn chúng ta đến những ý đồ và những cái hành động ích kỷ như những cái người như những người lính cũng như những người thủy thủ. Và nhưng mà hãy hoàn toàn tin cậy Chúa. Chúa là đấng thành tín, hay là đấng toàn tri, là đấng toàn năng, là sẽ giải cứu chúng ta, là có cách để giải cứu chúng ta. Lời Chúa cũng dạy chúng ta rằng hãy sống có trách nhiệm, sống can đảm, khi cần nói hãy nói, khi cần làm thì sẽ làm. Và hãy hành động một cách thực tiễn, cách dứt khoát và khôn ngoan như Phaolô, chúng ta học được bài học của Phaolô. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đang đi qua những cái cơn bão nào, những cái đêm đen nào cuộc đời chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa. Và khi chọn đề tài, chọn cái tựa cho bài giảng hôm nay thì Chúa nhắc tôi một bài thánh ca, đó là Bàn Tay Mang Dấu Đinh. Vì nó có cái câu nói rằng khi giông tố nổi lên. Thế lại ban ngôi Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì lời của Chúa được rao giảng. Cảm ơn Chúa vì câu chuyện được ghi rất là tinh tiết để chúng con cho thấy, để chúng con giúp chúng con để chúng con thấy lời của Chúa thật là kỳ diệu. Về những chi tiết, về những địa danh trong Kinh Thánh, đó là những lời xác thật. Và cảm ơn Chúa vì câu chuyện rất là đặc biệt để nhắc nhở đức tin chúng con, an ủi chúng con. Để rồi khi chúng con đương diện những giông tố trong cuộc đời chúng con, dù chúng con đang đi qua đêm đen của cuộc đời mình, hãy biết rằng Chúa luôn tể trị. Hãy rằng biết rằng Chúa đang trông nhìn, Ngài luôn quan phòng. Và xin Chúa cho chúng con cứ tiếp tục tin cậy Chúa và nắm lấy bàn tay cầu gia đình của Chúa để được Chúa dắt qua những trũng bóng tối của cuộc đời này, những khó khăn, dù đó là bệnh tật của chúng con, dù đó là những khó khăn mà chúng con đang phải đương chịu, những hoàn cảnh rất tuyệt vọng nhất của cuộc đời này, thì Chúa vẫn giúp chúng con, dẫn chúng con qua. Chúng con cảm ơn Ngài.
Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.